đấy chỉ là một cái gọi là passion project song song với công việc full time, nhưng mà cũng đầu tư khá nhiều bởi vì cảm thấy là cả trái tim của mình nó ở trong đấy.
Nếu bây giờ có bạn trẻ nào mà bảo hỏi như là có nên take a year break để làm những gì, mình nghĩ là nên, tại vì hồi đấy làm au pair mình cũng học được rất là nhiều thứ.
Nhưng mà lúc đấy vẫn còn kiểu tiếng gọi ở lại châu Âu và là mặc dù là run một cái business đấy, rồi là làm cái food rất là mệt, nhưng mà chả hiểu sao đến lúc bán với cả giới thiệu văn hóa Việt Nam thì tất nhiên mình vẫn luôn tự hào.
Chào mừng các bạn đến với podcast Vietnamese Ladies Go Around the World, là nơi chia sẻ những trải nghiệm về văn hóa, là cầu nối giữa những người đã và sẽ bước trên con đường hội nhập thế giới. Thì hôm nay khách mời của chúng mình là My, một cô gái rất là can đảm đã một mình vùng vẫy trong biển lao động đầy cạnh tranh ở châu Âu. Bản lĩnh hơn, các bạn đã ghi lại hành trình tìm việc gian nan của mình và chia sẻ nó trên YouTube. Từ những rắc rối về visa, rồi hành trình tìm việc trên xứ sở hoa tulip. Theo mình được biết thì My cũng đang tổ chức các lớp nhảy qua Zoom và offline ở Lisbon nữa. Thì trước khi đi vào tìm hiểu về những câu chuyện, về những chuyến đi và những cuộc phiêu lưu của My ở châu Âu, thì không biết là My có thể chia sẻ với khán giả của podcast, kênh podcast của chúng mình một chút về My được không? Và nơi My đang sinh sống.
Hi, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Hải và Linh, cảm ơn cả Hạnh nữa đã mời mình tham gia một cái trải nghiệm rất là thú vị như thế này. Đây quả là một cái gọi là initiative mà mình thấy rất là ý nghĩa, bởi vì là càng ở nước ngoài càng lâu thì càng thấy là cộng đồng, especially là các bạn nữ ở Việt Nam, nó không được liên kết ý. Và lúc mà nghe cái podcast này lần đầu tiên, lúc mà Hải gửi thì mình cảm thấy là các câu chuyện này rất là inspiring. Về bản thân mình một chút thì hiện tại thì mình đang sống ở Lisbon, ở Bồ Đào Nha, một thành phố 300 ngày đều nắng.
Ôi quá.
Hiện tại thì công việc của My là công việc remote và My đang làm cho công ty tên là Elsa. Thì có lẽ tất cả rất là nhiều các bạn ở Việt Nam đều biết đến công ty Elsa Speak này của chị Vũ Vân. Thì mặc dù là công ty có trụ sở chính tại Silicon Valley ở Mỹ, nhưng mà rất là văn phòng Việt Nam là văn phòng lớn nhất, và nó cũng có một cái văn phòng ở Lisbon nữa, bởi vì co-founder của Elsa Speak thì CTO thì lại là người Tây Ban Nha chứ, nhưng mà lại sống ở Lisbon. Thế là hiện tại thì mình đang làm ở đấy với vai trò là Head of Influencers of Marketing. Cũng không biết dịch ra tiếng Việt thế nào cả.
Wow. Mọi người nghe podcast thì có thể là không được nhìn thấy My, nhưng mà khi mà My giới thiệu công việc là Head of Influencer Marketing thì cảm thấy như là kiểu ngoại hình bây giờ nó rất là phù hợp với công việc luôn ấy. Kiểu cực kỳ là trông rất là năng động, mà đúng kiểu như là chắc là bạn ấy hay làm với influencer nên là nhìn bạn ấy cũng trông cũng rất là influencer luôn á.
Thank you. Còn việc dạy nhảy của My thì cũng mới bắt đầu từ hồi đúng là từ đợt Covid vào giữa năm 2020. Có nhiều thời gian để suy nghĩ về những cái mà mình muốn làm và những cái mình thật sự yêu thích, thì bắt đầu dạy bằng cách là mở lớp cho những người bạn bè xung quanh mình. Vì các bạn lúc nào cũng hỏi là sao không dạy bọn tao nhảy. Cứ bắt đầu nhỏ nhỏ như vậy. Hồi năm 2020 thì My vẫn sống ở Hà Lan, thì My bắt đầu ở Hà Lan trước. Thế sau đó thì mua sang Lisbon. Thế nên là lúc mua sang Lisbon thì các bạn học sinh ở Hà Lan với cả vẫn muốn theo học. Thế là quyết định là sẽ nhảy ở trên cả Zoom nữa. Thì đến giữa năm 2021 là năm ngoái, thì mình quyết định là làm tử tế một cái website để mọi người có thể biết đến lớp của mình được nhiều hơn. Đấy chỉ là một cái gọi là passion project song song với công việc full time, nhưng mà cũng đầu tư khá nhiều bởi vì cảm thấy là cả trái tim của mình nó ở trong đấy. Thì hiện tại thì My vẫn dạy song song cả lớp online lẫn lớp ở Lisbon.
Như thế là My đã cái việc dạy nhảy của My đã từ rất là lâu rồi đúng không?
Đâu mới bắt đầu từ giữa năm 2020. Năm nay 2022 rồi nhỉ? 2 năm rồi, thì như là nó không quá là dài, nhưng mà thực sự nó cũng không phải là quá là ngắn nữa. cũng không nghĩ là đã 2 năm rồi. Oh my god.
Mình đã duy trì được cái việc đấy một thời gian. 2 năm là cả một quá trình thôi chứ.
Thế thì Mi học nhảy từ khi nào? Từ ngày xưa trước khi đi du học hay là sao?
Nhảy nhót nó như là một cái đam mê ấy. Từ lúc bé thì đã thích nhảy rồi. Thì hồi xưa lúc bé thì ai mà chả được bố mẹ cho đi học múa. Xong rồi đến lúc mà vào trường cấp 3 thì vẫn thích, rồi vẫn hoạt động văn nghệ cơ. Đến lúc vào học ngoại thương, năm học đại học thì bỏ hết cả học chỉ đi nhảy.
Đi đội nhảy.
Vì trong trường ngoại thương có một câu lạc bộ là câu lạc bộ dancing. Thì hồi đấy My cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ dancing, cũng chả học hành.
Wow.
thì vẫn thích nhảy từ lúc đấy. Nhưng mà sau đó thì học xong 4 năm đại học thì quyết định là phải tập trung vào làm, rồi nếu muốn đi du học nữa thì cũng phải tập trung vào học hơn. Thì từ lúc đấy là bỏ nhảy. Xong đến lúc sang bên này học đại học rồi đi làm, xong rồi phải lo lắng nhiều thứ hơn thì cũng không nhảy nữa. Thật ra mình cũng bỏ nhảy phải đến được 7-8 năm à. Sau đó thì đến năm 2017 gì đấy, từ lúc sau khi mà mẹ My mất, My quay lại Hà Lan là cuối năm 2017 gì đấy, thì My bắt đầu nhảy lại.
Đúng là một quá trình. Nhiều lúc mà mình nghĩ là có những cái sở thích ngày xưa ấy, không nghĩ là sẽ quay lại được sau tận 7-8 năm như thế.
Với cả lúc nào cũng thích, tức là có nhạc lên cái là nhảy. Thì lúc mà đi học lại thì vẫn cảm thấy là đấy là với cả hồi mình bị mất việc ở Hà Lan vào năm 2018, xong rồi mất cả cái visa nữa, thế là không được ở Hà Lan nữa. Thì lúc đấy mình có đi sang London, tại vì London thì UK thì nó không phải là thuộc châu Âu đúng không? Thì mình vẫn xin được một cái visa khác. Thế là mình cũng bảo là thôi được rồi, sẽ xin cái visa khác đi sang đấy thử xem có xin được việc không. Thì hồi ở London thì London có gọi là the best dance school in Europe. Thì hồi đấy cũng may mắn. Hồi đấy thì mình cũng chán lắm, vì unemployed được mà đâu có việc làm gì đâu. Xong rồi kiểu cũng mất phương hướng, là bây giờ cứ tìm việc thế này rồi không biết duy trì được bao lâu, bởi vì cuộc sống ở London rất là đắt đỏ. Rất may đã có nhảy. Hồi đấy chả làm gì, chỉ xin việc và đi nhảy. May sao được nhảy ở London, đúng là kiểu làm cho mình cảm thấy là dù mọi thứ tồi tệ như thế nào thì đến lúc mình nhảy thì life is still good.
Wow, thích nhỉ. Nhưng mà đấy là nhảy là My đi tham dự đến trường đấy và nhảy, có được là có phải là paid có được
không? My chỉ đi học, tức là mình đi train ấy. Thì ở London thì nó có rất là nhiều những cái studio cho gọi là professional dancer hoặc là semi professional dancer, mà rất là nhiều những cái bạn nhảy ở trong những studio đấy là những cái người mà My cũng follow ở trên Instagram. Xong rồi được học lớp của người ta, cảm thấy rất là inspired và cảm thấy là chả cần phải vì thật ra cái con đường mà mặc dù là My rất thích nhảy, nhưng mà lúc nào My cũng cảm thấy là không được tự tin vào khả năng nhảy của mình, bởi vì là nhìn thì mình cũng không có background về kỹ thuật, rồi nhảy nhót thì mấy cũng chỉ gọi là hobby dancers các thứ thôi. Mình training với các bạn professional bên cạnh thì lúc nào cũng cảm thấy tự ti. Nhưng mà 3 tháng đấy được nhảy ở London thì cảm thấy đúng là nó giúp mình chỉ là
tổng lại về đam mê của
đúng rồi. Đúng rồi. Với cả nghĩ lúc đấy vẫn nghĩ là sẽ làm một in the future, sẽ phải làm một cái gì đó về nhảy. Nhưng lúc đó thì chưa biết được, chưa biết là cái gì, bởi vì nghĩ là mình đi dạy làm gì mình có khả năng để dạy đâu. That's it.
Mọi thứ đều đến đúng lúc đúng thời điểm.
Đúng.
Thì biết là My đi du học vào năm 2010, thì bạn có thể chia sẻ lý do gì đã thôi thúc bạn đi du học vào lúc đấy không?
Thấy bảo là học đại học thì toàn nhảy mà sao cuối cùng lại vẫn quyết định đi du học vậy?
Thật ra chả hiểu tại sao từ hồi bé lúc ở nhà đã luôn luôn cảm thấy là thích đi. Xong rồi có nhiều thứ vẫn cảm thấy hơi ở Việt Nam có nhiều thứ mình không có câu trả lời cho mình được.
Ví dụ đi.
Ví dụ như My luôn cảm thấy là ở hồi xưa ở nhà bố mẹ không trả lời câu hỏi là tại sao mẹ lúc nào đi về nhà phải làm việc rồi lại phải nấu cơm, phải dọn nhà trong khi đồ bố chỉ đi về nhà sau đó ngồi xem tivi và nghỉ ngơi. Những cái gọi là role về woman với cả man ở Việt Nam lúc nào My cũng cảm thấy là hồi bé tại sao không ai trả lời câu hỏi này. Xong rồi mình thì cũng khá là cá tính từ lúc bé, lúc nào cũng kiểu hơi khác biệt so với mọi người trong nhà một chút. Thì cũng không biết là tại sao không có những câu trả lời. Thì nghĩ là nếu mà mình đi đâu đó thì mình sẽ tìm được những cái người mà nó cũng giống như mình chẳng hạn. Hoặc là mình đi sang các nước khác thì không biết là nó sẽ như thế nào. Thì đã luôn luôn muốn đi rồi, nhưng mà đâu phải cũng muốn đi là được vì còn có mặt tài chính các thứ nữa. Thì rồi nhưng mà sau đó đi làm 1-2 năm ở Việt Nam, đúng như Hải nói lúc đầu, chán quá, quyết định là phải make một cái gọi là jump different gì đó để được đi. Thì đấy là lý do. Hồi đấy mình tốt nghiệp đại học là năm 2019 rồi, xong rồi đi làm
2009.
Năm 2009, trời ơi quá trời nào, già quá. nhưng mà lúc mà trong lúc học đại học với cả đến lúc một năm cuối đại học đã đi làm một chút rồi, thì lúc đấy cũng đã nghĩ là sẽ đi học. Thế sau đó thì cũng mà hồi đấy đi học có phải là dễ đâu, tại vì hồi đấy mình muốn đi Mỹ, nhưng mà thì mãi TOEFL nó không được lên được 110 để xin học bổng. Thế là cuối cùng lại phải sang thi lại IELTS để apply các trường ở châu Âu. Thì đến lúc mà được nhận được ở một trường ở Anh rồi thì nhà vẫn không đủ tiền để cho đi, học bổng cũng không đủ. Thế may mắn thế nào đến lúc lại apply các trường ở Phần Lan với Thụy Điển thì lại được, thế là đi thôi. Rồi đấy chả tìm hiểu gì Phần Lan cả, vì chỉ thích đi Anh với cả đi Mỹ thôi.
Thấy nó đủ là đi đúng không?
Thấy ở Phần Lan ok fine, I gonna go.
Cái Phần Lan là nước đầu tiên mà bạn đặt chân đến khi mà đến châu Âu đúng không?
Đúng không?
Phần Lan có lạnh lắm không?
Lạnh, siêu lạnh, chính vì thế đã không còn ở đấy nữa.
Bây giờ chọn một chỗ kiểu 365 ngày là nắng đấy đúng không?
Nghe thích nhỉ?
Thích nhật.
Lisbon có một cái gì đó khá là đặc biệt, nó vẫn còn undeveloped, như kiểu chưa được phát triển so với cả các nước ở châu Âu đâu. Bởi vì từ trước đến giờ thì My toàn ở Bắc Âu, My toàn ở Phần Lan, xong rồi My ở Bỉ, rồi My ở Hà Lan. Là Hà Lan là lâu nhất, thì toàn là các nước Bắc Âu thì nó rất là lạnh và mọi thứ nó rất là organized. Còn ở và nó cũng giàu có hơn nữa. Nhưng mà ở Bồ Đào Nha thì nó messy, nó cũng cổ kính. Nhưng mà nó vui hơn ở các nước Bắc Âu.
Chia sẻ của My là đã thấy là chắc là lúc mà đi là muốn ra nước ngoài thì chắc lúc học là cũng sẽ nghĩ là sẽ ở lại làm đúng không? Ở lại sinh sống đi.
Chưa bao giờ có.
Thế đó?
Ý như đấy. Yeah. Cái hồi mà chọn học ở Phần Lan bởi vì chương trình master được 2 years là được 2 year à được 2 năm. Thế là quyết định là phải được học 2 năm tại vì là sẽ không còn có cơ hội ở châu Âu lâu ấy. Nên sẽ xin học 2 năm để còn được ở lại lâu. Mà đến lúc nhớ nhất là hồi đấy bà ngoại đi tiễn ở sân bay, bà vẫn bảo là đừng ở lại bên đấy, về với bà. Thì vẫn nghĩ là ok, học xong 2 năm thì con sẽ về, bởi vì lúc đấy cũng chưa nghĩ là sẽ có được cơ hội làm việc, vì mình cứ nghĩ là sẽ làm việc ở nước ngoài thì sẽ rất là khó, mà mình đâu phải là người giỏi xuất chúng đâu. Nên chưa bao giờ nghĩ cả. Nhưng mà đến lúc đi học thì thấy thích, thế xong rồi cơ hội nó cứ mở ra, hoặc là mình tự tạo cơ hội cho mình.
Thế lúc học thì có cơ hội như thế nào đấy hả My? Cái hồi My học master bên đấy.
Hồi đấy thì mình học master thì trường ở Phần Lan ấy rất là hay, nó cho My được đi thực tập, gọi là summer job ở bên Đức. Hồi đấy My ở bên Đức được đâu 2-3 tháng. Thế sau đó thì đi lại được cho đi học ở Bỉ đâu 6 tháng gì đấy. Thế xong đi thế thì thấy tệ quá. Xong rồi bảo nhưng mà lại không muốn ở lại Hàn, ở lại Phần Lan vì nó lạnh quá. Bởi thật sự là văn hóa ở Phần Lan nó không phù hợp với tính cách của My. Mặc dù con người thì rất là tốt và đúng là độ an toàn rất là cao, mức sống cũng rất là cao nữa, nhưng mà buồn lắm, chả ai nói với ai câu gì cả. Xong rồi cứ kiểu chỉ lấy rượu để giải sầu ý, kiểu người ta uống uống rượu rất là nhiều. Thế là mình nghĩ không, mình phải tìm cách đi nước khác. Thì hồi đấy có một người bạn rất là thân ở ở bên Hà Lan, thì bạn ấy sang Hà Lan làm au pair, xong rồi lại đi học master. Thì bạn ấy bảo là hay chị chuyển từ Phần Lan sang Hà Lan bằng cách đi làm au pair một năm để take a break from school. Xong lại có được visa, xong lại được ở nhà người Hà Lan, tìm hiểu văn hóa xem là có thích cái nước này không, rồi xem có gì tới. Thế là bảo ok fine, thế là mình đi luôn.
Au pair là cái gì?
Au pair tức là làm kiểu trông trẻ cho một gia đình người Hà Lan. Để sau đó thì được ở trong gia đình đấy luôn, họ nuôi ăn nuôi ở, rồi có một pocket money. Hồi đấy mình được trả 400 euro một tháng gì đấy. Mỗi tháng được tiền tiêu vặt là 400 euro, còn tiền ăn tiền ở là họ trả cho hết. Thế mình nghĩ 400 euro not bad, hồi đấy cũng chưa kiếm ra được tiền gì cả, 400 euro cũng làm được gì đấy. Thì đấy cũng là một kỷ niệm rất đẹp. Bây giờ mình nghĩ là nếu bây giờ có bạn trẻ nào mà bảo hỏi My là có nên take a year break để làm, mình nghĩ là nên. Tại vì hồi đấy làm au pair mình cũng học được rất là nhiều thứ. Ví dụ học được là being parents is the hardest job in the world. vì hồi đấy mình trông ba đứa trẻ.
Ba đứa? Trời ơi.
Trời, có nghĩ là cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ trông trẻ. vì ham chơi và muốn sống ở các nước khác, và mình cũng không có tài chính mạnh, nhưng mình cũng phải bảo là ok, đánh đổi cái này được cái khác. Thì đấy thì hồi đấy sang đấy trông ba đứa trẻ đấy, thì xong lại học cả tiếng, mình cũng học được cả tiếng Hà Lan nữa. Chính vì mình có một, mình cảm giác là mình có một cái con nước rất là special connection với cả đất nước Hà Lan. Thì mình ở nhà người ta học văn hóa, xong học ngoại ngữ, học tiếng Hà Lan từ những cái em bé đấy. Rồi thấy mình rất là hòa nhập, mà người ta thì rất là tốt với mình. Một phần mình cũng cảm thấy rất là may mắn vì gặp được gia đình họ rất là tốt, rất là tình cảm. Và đến giờ thì sau bao nhiêu năm vậy thì vẫn giữ liên lạc. Và cái hồi mà mình, sau khi mà mình ở nhà anh chị ý xong, thì mình quyết định là mở một cái công ty riêng ở Hà Lan cho mình. Thế là anh chị cũng rất là support, như kiểu mình luôn gọi anh chị như kiểu the second parents. Thì anh chị cũng support rất là nhiều. Thế sau đó thì ở nhà anh chị xong thì thấy thích nước đất nước Hà Lan, hiểu được văn hóa. Sau đó thì quyết định mở một cái công ty riêng. Hồi đấy My làm về food, thì My có làm một công ty tên là Bánh Mì Girls. Thì My có provide Vietnamese sandwich cho tất cả, tức là cho các văn phòng ở trong thành phố mà My ở. Hồi đấy là ở Den Haag, The Hague, tiếng Việt hình như gọi là La Hague. Thì cứ start nhỏ thôi, hồi đấy start ở cái kitchen, ở cái nhà bếp mà My thuê nhà. Thế sau đó thì cứ lớn dần ra. Xong rồi hồi đấy cũng không có tiền để mở cửa hàng gì cả. Thế là mình mới nghĩ là bây giờ ở các công ty nào nó cũng có căng tin rất là to ấy. Thì nếu mình xin vào đấy được một ngày để đứng ở đấy, thì mình không phải đầu tư bếp núc gì cả, nhưng mà mình lại có khách hàng sẵn để bán. Thì đấy, thì là cứ đầu tiên là làm được một...
Siêu ấy, tư duy một, quá hay một...
Cái đấy gọi là cái khó của cái con đấy.
Siêu thật đấy.
Thì My làm được cái đấy được khoảng 3 năm, thì nói chung là cũng có những thành công nhất định. Và lúc đấy thì cái Vietnamese food ở Hà Lan nó mới ở bước đầu thôi. Nói chung mình cũng là những người tiên phong đầu tiên cho cái việc ăn kiểu Vietnamese food ở Hà Lan. Nhưng mà sau đó làm 3 năm thì vẫn có trục trặc với visa, My không thể xin được. Hồi đấy những cái start up rồi các thứ nó vẫn không được gọi là linh hoạt như ở bây giờ đâu. Từ năm 2014 thì bọn Hà Lan nó vẫn chưa có những cái visa mới đấy. Thì mình cứ apply xin visa 3 năm mà nó cứ từ chối. Trong khi đó mình cứ đi làm thế, xong rồi nộp tax xong rồi prove hết cái này cái kia, nói chung là went through a roller coaster mà running cái business nó cũng đã thách nhau nhiều thời gian rồi. Sau đó lại còn bị draining về mặt giấy tờ nữa. Thế là mình quyết định là thôi, let's make a break. Tại vì nếu muốn ở lại đây thì vẫn phải xin được visa trước. Thế mà hồi đấy thì đến lúc mà business gọi là như là đạt được một cái thành công nhất định thì lúc đấy My có một bạn partner nữa, nhưng mà bạn partner này thì không phải là người Việt. Bạn partner này là Hồng Kông Canadian. Thì đến lúc làm việc thì hồi đấy chắc mình cũng còn trẻ nữa nên có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Khi mà nó có success rồi mình thuê người để làm, rồi mặt tài chính nữa, mình kiếm được tiền nữa, thì nó cũng có những mâu thuẫn. Và lúc đấy thì cảm thấy là không phù hợp để làm việc với nhau. Mình quyết định là bán cái phần share của mình cho công ty cho bạn ấy, và quyết định là sẽ đi tìm lại việc để xin được visa ở lại. Đó.
Wow, nhưng mà 3 năm cho một cái business là không hề đơn giản nha. Nghĩa là đã vượt qua được rất là nhiều các giai đoạn để grow rồi đó.
Yeah. The first year là Vi không có trả lương gì cả. Tại vì Vi quyết định là sẽ take cái tiền đấy để đầu tư lại cho các năm sau. Thì đến hồi năm thứ 3 thì yeah, it's good, đã trả được tiền lương. Sau đó lại còn thuê được khoảng 8 người để work part time cho công ty của mình nữa. Yeah, nhiều lúc nghĩ lại thì cũng
một thành công.
Có hồi thật ra hồi đấy thì không nghĩ là tự hào đâu, vì lúc mà bán cái phần share cho bạn business partner đấy thì rất là buồn chứ không phải không,
để con tinh thần mà đó.
Right, nhưng mà mo hơn là đứa con tinh thần. Nhưng mà nghĩ là nếu mà mình đã làm được một lần thì chắc chắn mình sẽ làm được một lần nữa. Nếu như bây giờ mà mình có mở lại thì mình sẽ học được tất cả từ những cái mistake mà mình đã make từ những năm trước. Thì mình nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm tốt để mình trở thành được như bây giờ. Bởi vì cái việc mà running business xong rồi có business partner xong rồi làm một cái gì đó, mình build something from the scratch, mình học được rất là nhiều thứ. Đến như việc mà mình làm ở trong công ty như bây giờ thì cái influencer marketing team thì cũng là me build, cũng là build from the scratch. Và hồi năm ngoái thì chỉ có một mình me thôi, nhưng bây giờ team đã có tận 7 người. Me cũng thấy là nó not the same thing, nhưng mà có những cái mà mình có những cái skill mà mình nghĩ là because of the business in the past mình có thể apply đến sau bây giờ. Nên hồi đấy nghĩ là một cái mất mát, nhưng mà bây giờ thì nghĩ lại là cái mà mình đạt được.
Phải đạt được rất là nhiều ấy My ạ. Tại vì là hình như Y là bạn đầu tiên mà bọn mình nói chuyện mà làm một cái startup bọn mình là thường là các bạn sẽ đi làm á, chứ cũng chưa thấy bạn nào. Nhất là mình, hình như mình không có nghe thấy Ly nói là My nói là My sau khi đi làm ở gia đình người Hà Lan, sau đấy thì My có làm gì nữa không? Hay là My startup luôn?
Không, mình
đấy, ôi, siêu nữa. sao trong cái thời gian đấy lại ủ mưu rồi thế nào lại ra được cái idea vậy?
Chả phải ủ đâu, bởi vì muốn ở lại thôi. Thành những cách ấy.
Cái khó nó cái khôn.
Với cả hồi đấy thì ở Hà Lan thì thấy là họ rất là thích ăn sandwich. Nhưng mà tất nhiên là đồ ăn của Hà Lan thì quá dở. Đất nước đấy thì không có một cái cuisine gì cả. Thì mình nghĩ bánh mì Việt Nam mà chả ngon hơn tất cả rất nhiều lần à? Mà nó vẫn là sandwich. Thế xong rồi mình cũng hay phải nấu ăn cho anh chị người Hà Lan với cả gia đình đấy, thì anh chị suốt ngày khen ngon, anh chị cũng ủng hộ. Thế là mình bảo cái này vẫn còn mới, chưa ai làm cả, nên phải thử thôi. Với cả mình cũng không phải đi lên từ cộng đồng người Việt ở bên đấy, tức là những người mà Việt biên xong rồi họ có bán đồ ăn các thứ, mình không thể cạnh tranh được với họ, bởi vì thế cả họ sốt một cái thị trường khác chẳng hạn. Lúc đấy cũng bảo thôi thì phải làm mới biết. Thế cả thật ra lúc đấy muốn ở lại được ở lại Hà Lan, ở lại châu Âu để sinh sống, nên là không có sự lựa chọn nào khác cả, thì phải thử thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bây giờ hồi đấy My bắt đầu làm là My lúc 24 tuổi và bây giờ là mình đã 34 tuổi. Oh my god. Thì bây giờ mình cảm thấy là mình bây giờ cho mình take một cái risk như thế, không biết là mình có đúng là hồi đấy trẻ nên là nghĩ chắc là phải làm đối cho quý vị đâu mà không làm được cũng chả nghĩ sâu xa gì đâu.
Ừ. Rồi. Trời ơi. Tớ cũng nhìn thấy cái đấy trên website của bạn. Thế sao kiểu như mình kiểu đầu óc mình nó kiểu như là vò trước các bạn này vừa dậy nhảy, sao lại làm marketing, sao lại bán cái này, không biết là bạn làm những cái gì, kiểu như là nó quá là nhiều thứ, con kiểu như là nó rất là thú vị ấy. Và con người này thật là có nhiều cái hay ho để hỏi.
Cảm ơn. Nhưng mà đúng là bây giờ hồi đấy cứ suốt ngày bị mọi người trong gia đình bảo là thôi rồi ôi quay về nhà đi, xong đi làm rồi ổn định. Nhưng mà lúc đấy vẫn còn kiểu tiếng gọi ở lại châu Âu khá là là lớn, mặc dù là để run một cái business đấy rồi là làm về food rất là mệt, nhưng mà chả hiểu sao đến lúc bán với cả giới thiệu văn hóa Việt Nam thì tất nhiên mình vẫn luôn tự hào rồi.
Thế bây giờ My ơi, My có những cái dự án hoặc là cái workshop sắp mở của My như thế nào, My có thể chia sẻ với mọi người được không?
Hiện tại thì My vẫn muốn duy trì các lớp học online với cả offline hàng tuần của mình. Đấy chắc là cái mà mình mong muốn thực hiện nhất. Ngoài ra thì My đang muốn làm một cái dance retreat. Hiện tại thì là My đang nghĩ là tháng 9 này. Nhưng mà với công việc full time của mình với cả mà cái retreat này mình muốn làm tháng 9 này thì có lẽ là hơi cập dập, nhưng chắc chắn tương lai mình muốn làm một cái dance retreat mà chắc là sẽ làm ở Portugal trước, với mong muốn làm có thể kết hợp là dancing này rồi personal development, rồi connection, rồi có thể là học surfing nữa, bởi vì Portugal is known là country mà mọi người đến để lướt sóng. Thì có rất là nhiều cái retreat ở Portugal là cho lướt sóng các thứ này nọ, nhưng mà chưa có cái nào kết hợp với cả nhảy nhót cả, chỉ kết hợp với yoga thôi. Thì mình rất là mong sẽ làm được một cái retreat mà có cả nhảy. Tại vì mình chưa thấy ai làm cái đấy cả, với cả mình thấy là tại sao cứ lúc nào cũng phải chỉ yoga với cả meditation mà không phải là nhảy. Bởi vì với My thì nhảy nhót nó cũng là một cách để meditate, để là mình không nghĩ đến cái gì khác nữa, đúng không? Thì My rất là mong muốn mình có thể kết hợp với tất cả mọi thứ, bởi vì kể cả yoga, meditation thì cũng là go with being, go inside. Nhảy nhót nó cũng thế, nó cũng sẽ làm cho mình hiểu được bản thân của mình nhiều hơn. Thì đấy là một cái dự án lớn mà My nghĩ là nếu My không thực hiện được trong năm nay thì chắc chắn đến mùa xuân hoặc là mùa hè năm sau thì My sẽ làm. Hiện tại thì các bạn học sinh của My khi mà My nói thế thì rất là được ủng hộ rất là nhiều. Và location thì My cũng đã có ở đây rồi. Chỉ là muốn làm thì muốn làm cho tốt chẳng hạn. Nên tháng 9 này, thật ra là tháng 9 này My đã định làm rồi, nhưng mà nhìn với cả lượng công việc hiện tại và mình cũng nghĩ là mình cũng nên push bản thân mình nhiều quá. Nên nhưng đấy là một cái mong muốn mà My muốn thực hiện nhất, sẽ làm được cái retreat này. Ngoài ra thì My cũng muốn offer một gọi là một cái workshop cho các công ty về không phải là chỉ là vì nhảy, mà nói chung là My thấy dancing nó là một cái skills mà khi mà employees ở các công ty mà có thể vận dụng được để relax này, để hiểu được body movement, nó cũng sẽ giúp họ creative hơn. Với cả dancing thật sự là rất là help mình ở trong cái vấn đề tư duy về leadership nữa. Thì nếu mà mình mở được cái workshop như vậy cho các công ty mà thực ra là especially như kiểu các startup mà có nhiều women working ở trong cái môi trường đấy, ví dụ như là tech startup chẳng hạn, thì mình nghĩ cũng là một cái để làm cho họ cảm thấy tự tin hơn. Đấy là từ đúng. Tại vì nhảy nhót cũng làm cho mình tự tin hơn rất là nhiều. Mà thật ra thì mọi người luôn luôn đây, thật ra rất là số đông thì mọi người vẫn luôn nghĩ là ôi I cannot dance, most of people think là không, ta không thể nhảy được đâu, nhảy nhót quá khó. Nhưng mà mình nghĩ là ai sinh ra mà đã chả nhảy rồi đúng không? Lúc nào mà thấy music vui vui vẻ vẻ lên hoặc là có some drink thì luôn luôn lúc nào nhảy. Bây giờ thì mình chỉ muốn mọi người kiểu more intuitive, gọi là nào nhỉ? Intuitive thì cho tiếng Việt là gì nhỉ? Như kiểu mọi người đừng nghĩ nhảy nhót là một cái gì đó quá khó khăn, mà nhảy nhót có thể là một cái daily activity để làm cho mọi người cảm thấy như là tự tin hơn và để reduce stress chẳng hạn. Ví dụ ai cũng nói là 10 phút meditation, 10 phút yoga thì tại sao không dành 10 phút để nhảy mỗi ngày? Thì mình hy vọng là sẽ có thể có những cái workshop như vậy để train được cái mindset của mọi người, cách nhìn nhận này.
Trời, siêu thích luôn. Ai chứ Hạnh là thích luôn, bởi vì là mình thấy cái này đúng nha, nghĩa là có rất nhiều người họ cảm thấy rất là thư thái và thoải mái khi mà ngồi thiền. Nhưng mà ví dụ như Hạnh, Hạnh chỉ cảm thấy như là kiểu thực sự là sung sướng và hạnh phúc và thoải mái khi mà mình được hoạt động. Mình chắc là kiểu hợp với kiểu hoạt động ấy, và một trong những cái đấy là dance, kiểu vô cùng là sung sướng và hạnh phúc mỗi khi được như vậy.
Với cả mình nghĩ là mỗi người có một cách gọi là nào nhỉ, nghĩa là không phải là mi chỉ mỗi nhảy mà không yoga rồi với cả không meditate, mỗi người sẽ phải thử rất nhiều thứ rồi trong từng hoàn cảnh khác nhau đúng không? Thì mình nghĩ là nếu mà mình có thể, đấy là cái vision mà mình có với cả cái project này. Thế nên kể cả những cái lớp học nhảy mà mình nhảy, mà mình work hàng tuần ấy, mình luôn luôn nói với cả mọi người là đấy là cái cách mà mình muốn truyền đạt. Mình muốn mọi người luôn cảm thấy là nhảy là phải vui, sau khi nhảy xong là phải cảm thấy get out of the class, like you going to rule the world. Hyper up, good vibe. Thì đó, nếu mọi người có thể vận dụng những cái movement đấy on daily thì why not, right? It's good.
Yeah. Là nó có thể vận dụng được ấy hả?
Yeah, bây giờ buổi sáng thì ấy chỉ cần ngủ dậy nha, 10 phút bật cái bản nhạc mà ấy thích lên. Ví dụ sau đó, yeah, relax, do every move that you want. Tại vì Hạnh đang ở Việt Nam, thỉnh thoảng mình cũng nói với cả các bạn ở Việt Nam là không biết có thể làm được một cái Zoom class, hoặc là nếu lần sau mình về Việt Nam thì sẽ mở một cái workshop chẳng hạn.
Tớ hỏi thêm một chút là Mi này, bạn có thể nói thêm về cái việc dạy nhảy qua Zoom của bạn thời gian hay là mở lớp như thế nào không?
Để quảng cáo luôn, nhớ đâu các bạn châu Âu nghe được cái này cũng muốn tham gia. Các bạn hãy vào website www.dancewithme.com. Lớp học nhảy ở Zoom của mình thì là vào 6 giờ chiều. Đấy là giờ listen với cả UK, tức là 7 giờ Hà Lan và giờ Đức. Còn ở Việt Nam thì quá muộn rồi. Đó, thì vào thứ 3 hàng tuần. Thật ra thì My thấy dạy nhảy ở qua Zoom thì nó cũng có những cái hay của nó. Thật ra mình phải bỏ sức lực rất là nhiều hơn so với cả lớp học offline, tại vì mình muốn giữ cái lửa cho các bạn qua màn hình mà. Nhưng mà chính vì thế nên mình nghĩ là mình cũng gọi là rèn train được cái khả năng dạy của mình. Với cả thấy các bạn học ở trên Zoom thì vẫn have fun rồi, vẫn vui. nên đấy là lý do vì sao mình vẫn giữ. Với cả cũng thấy các bạn, có những bạn cũng đã theo mình được hơn một năm rồi, thì thấy các bạn ấy cũng tiến bộ ấy. Chính vì thế đấy là lý do vì sao mà mình muốn làm cái retreat. Vì là nếu mà làm cái retreat ở đây thì các bạn sẽ cuối cùng bay được để gặp mình và có thể nhảy in the real life, chứ không còn kiểu trên Zoom nữa. Chắc chắn là sẽ làm được, lúc đấy làm được xin mời các bạn hãy bay sang Portugal để
bay sang. Đúng rồi, phải sang đấy vì thấy bảo nó đẹp mà cũng ấn tượng nhỉ. Ngày nào cũng nắng, thế không có ngày mưa à?
Có chứ, nhưng mà nó chỉ mưa vào đợt tháng 3 thôi, sau đó thì the weather always good.
Thế nhỏ. Ôi xuống nhỉ. Nhưng mà thành phố mà lúc nào nó cũng nắng đẹp như thế, không biết mình có muốn làm không? Ngày nào có
không? Đấy là lý do luôn luôn phải very discipline với bản thân.
Nắng chỉ muốn ra ngoài.
Đến My thì đây là lần đầu tiên được ở một thành phố ở Nam Âu. Trước thì toàn ở Bắc Âu thôi. Và giờ thì đã nhận ra là vì lý do vì sao mà các bạn Ý, các bạn Tây Ban Nha và các bạn Bồ Đào Nha họ lười hơn các nước Bắc Âu, bởi vì trời, cuộc sống của họ thiên nhiên quá đẹp. Thì vì sao họ phải work too much vậy? Còn các bạn Bắc Âu thì mưa 361 ngày trên 365 ngày và lạnh lẽo. Đồ ăn cũng ngon hơn.
À thế á?
Nên là họ hưởng thụ lắm. Mặc dù My thấy các bạn ấy đúng là nghèo hơn các nước Bắc Âu thật, nhưng mà thấy họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Tại vì My nghĩ là thiên nhiên rất là quan trọng. Nếu mà ngày nào trời nắng đẹp và lúc nào cũng được thấy biển thì
Ôi xuống đấy.
Cái này đúng nè. Trời đẹp, sau đây nắng chiếu vào mình thôi là đã thấy nó khác rồi.
Chụp ảnh cũng đẹp hơn đúng không? Mình cứ như ơi, đất nước nào sẽ là điểm đến tiếp theo của My hả My?
À, hiện tại mình đang có cái plan như thế này. Đến mình sẽ ở Lisbon đến ngày 14 tháng 6. Sau đó thì mình sẽ lưu ý. Mình sẽ quay lại Ý, trời lâu lắm rồi không. Mình sẽ ở Ý gần 3 tuần gì đấy. Mình sẽ tham gia một cái retreat ở một cái làng gọi là nào? Village outside of Rome. Thì xong mình sẽ ở đấy tầm 3 tuần ở cái area của Rome. Vừa làm việc xong rồi vừa tham gia cái retreat đấy cho các bạn digital nomad. Sau đó thì mình sẽ đi Croatia. Mình chưa bao giờ đến tiếng Việt là gì? Croatia. Nên là mình rất là Croatia. Mình sẽ dành khoảng 3 tuần tháng 7 ở Croatia as well. Sau đó thì mình sẽ quay lại Lisbon. Sau đó thì mình sẽ ở Lisbon mùa hè, bởi vì mùa hè ở Bồ Đào Nha rất là đẹp. Năm ngoái thì mình chưa có trải nghiệm, bởi vì năm ngoái mình đi chơi chỗ khác. Nên mình sẽ ở đây. Sau đó thì hy vọng là mình sẽ xin được visa để đi South Africa là Nam Phi. Năm 2020 thì mình đã mua vé đi Nam Phi, nhưng mà vì Covid thì mình đã không đi được. Nên hy vọng là năm nay mình sẽ được đi Nam Phi. Thì chắc là mình sẽ ở Nam Phi gì đấy tầm, chưa biết, 1 tháng, 2 tháng. Vì mình có bạn ở bên đấy. Thì bởi vì mình cũng không muốn thách quá nhiều ngày nghỉ. Chắc là sẽ xin được khoảng 1 tuần, 2 tuần nghỉ trong chuyến đi Nam Phi thôi, còn lại thì sẽ vẫn làm việc. Nên đó, đấy là dự định như vậy.
Ôi, thú vị á.
Nhớ là mi đi được bao nhiêu nước được không?
À, vẫn chưa đi được 30 nước đâu. Mới được chắc nếu năm nay đi được Croatia với Nam Phi là sẽ tròn được 30 nước. Còn lại là 28 nước thì vậy.
Thế thích nhở.
Mà bây giờ lại còn được làm việc remote đúng không?
Remote
thì việc cả di chuyển nó cũng dễ hơn rất là nhiều.
Đúng rồi, My thấy đấy là ngày nào cũng very grateful for the job that I have.
Như Linh đợt trước 2.5 năm rồi làm việc ở nhà. Sau đấy là đang định kiểu bây giờ mở cửa mà nước Úc cũng mới mở cửa, thế là đang định để apply đi Úc chơi. Đang chuẩn bị hồ sơ các kiểu rồi. Tuần này sếp bảo là thôi bây giờ cả văn phòng bên văn phòng làm việc nhé.
Ôi.
Thế là mọi dự định tan tành mấy khói, cho nên là bây giờ phải tranh thủ mấy ạ.
Đúng rồi. Quay lại văn phòng làm việc mình thấy rất là bị nhớ thời gian trước ấy. Cái sự tập trung, cái sự sắp xếp của riêng mình ấy. Từ các thứ ấy. Công nhận là nhiều.
Thế My có cho mình một cái plan nào để có một cái lúc nào đó là mình muốn ổn định ở một nước nào đấy không? Hay là vẫn muốn cứ muốn tự do thôi, chưa có plan gì hết?
chưa có plan gì hết. Chắc là đợi Meet the Right. Meet the Right kiếm.
Để kiếm mình lại đúng không? Nhìn mình lại.
Yeah, tại thời điểm này thì chưa nghĩ là sẽ có plan gì. Bởi vì trong mười mấy năm ở châu Âu thì mình thấy là chả có cái plan nào nó ra cái plan nào nó work out. Thế nên là sẽ learn to plan less thôi.
Ừ. Yeah. Enjoy the moment.
Yeah. Follow the flow.
Yeah. Mà My ở châu Âu mười mấy năm đúng không? Thì đã bao giờ hẹn hò với các bạn châu Âu chưa?
Tất nhiên rồi.
À, ở đây,
ok. Ở đây, đây không có các... Có... Phải thử chứ.
Đã đủ năm châu chưa?
Chưa. Chắc vì thế mới đi được, phải đi Nam Phi đó. Đoạn này đừng đưa vào post.
Ừ không, nghe yên tâm.
Nếu có thể gửi tới Mi của tuổi 20 một lời khuyên thì Mi gửi tới tuổi trẻ của mình lời khuyên gì?
Hình như lâu lâu rồi mình cũng có một cái câu hỏi gần giống như thế này. Ở trong một gọi là cái kiểu cũng một cái workshop làm về kiểu personal development từ đấy với các bạn đi về tổ nước Bắc bên này thì phải. Nhưng mà My nghĩ chắc là lời khuyên mà My muốn gửi tới bản thân mình trong lúc mình trẻ hơn đó là My sẽ không gọi là nói là don't think too much of other people's opinion ấy. Với cả muốn làm những gì mình muốn thì cứ làm, chứ không nên kè quá nhiều về những thứ người khác nói. Với cả kiểu My còn muốn take more risk, nếu mà cầm được trẻ lại thêm 10 tuổi nữa mà, với cả sẽ còn muốn làm được nhiều thứ hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về những rủi ro của nó. Không nghĩ nhiều về ý kiến mọi người xung quanh của mình và sống thực hơn với bản thân mình. Bởi vì mình cảm thấy lúc trẻ là mình luôn luôn có những cái expectation vào những người khác và mình muốn làm theo ấy. Thì giờ nếu mà mình nhìn lại thì mình muốn được sống đúng hơn với cả những gì mà mình mong muốn. Với cả hy vọng là sẽ không, chính vì mình care quá nhiều về những ý kiến của những người khác nên là hồi mình trẻ hơn thì mình cũng không được, mình luôn cảm thấy tự ti, không được cảm thấy là mình good enough rồi, insecure rồi, không được giỏi chẳng hạn, làm gì mình cũng thấy sợ và mình không được bằng người khác, nên đấy là lời khuyên mà mình nghĩ là mình sẽ gửi tới của mình lúc trẻ.
Cảm ơn Min rất là nhiều nhá, đã dành thời gian cho chúng mình có một buổi chuyện nói chuyện rất là thú vị. Hy vọng là sẽ có nhiều, nếu trong tương lai mà có dự án nào mà có thể kết hợp với Mi thì tốt quá. Là có các cái buổi nhảy gì đó mà chúng mình có thể tham gia được.
Hải có thể tham gia được mà.
Để tìm quyết định của chúng mình. Các Hải cũng đang nghĩ là Hải phải tham gia đấy. Lớp tiếp theo của My là vào lúc nào My? Ngày nào bắt đầu?
Ngày 30 tháng 5. Tại vì hồi tháng 4 My về Việt Nam hơn một tháng ấy. My mới quay lại Lisbon được một tuần nay thôi đấy chứ. Nên là sẽ mở lại lớp. Mở lại lớp vào ngày 30 tháng 5 này. Hải hãy thử đi.
Liên hệ với cô My.
Rồi.
Họ sẽ có một body chuẩn và một
tự tin mà.
Cái quan trọng nhất là vẫn là tự tin đúng không?
My thấy đấy là cái là có tự tin là có được tất cả.
Có tự tin. Hôm trước tôi nghe một ông nói là có tự tin là có hy vọng, và có hy vọng thì đương nhiên là mình sẽ có được tất cả.
Continue to live. Đúng rồi.
Đúng.
Yeah.
Ok, thank you Mi rất là nhiều.
Cảm ơn Mi rất là nhiều. Nghe không nghĩ là sẽ được nói chuyện với một bạn bằng tuổi mà lại trẻ, xong đấy tự tin mà. Tự tin mà sẵn sàng.
Thế bây giờ là thích rồi, cho nên là mới gửi những cái lời khuyên cho Mi vào tuổi 20 như thế
mà giỏi. Mi phải chấp nhận là mình siêu giỏi nhá. Còn mình ngồi đây cứ há hố lên chỗ, sao bạn lại có thể nghĩ được những ý tưởng như thế,
làm được nhiều như thế,
rất là căn
bản lại dũng cảm làm nữa chứ.
Đúng không?
Mình solo ở đất khách quê người.
Thực ra lúc trẻ Mi cũng rất dũng cảm với mẹ, tuổi 20 của Mi cũng siêu mà.
Thật đấy. Thật đấy, không cần phải take them risk đâu, tức là từng đấy risk mà mình đã quá siêu rồi đấy.
Mà thật ra những cái lời khuyên mà Mi muốn gửi tới cho tuổi 20 của Mi ấy, Mi nghĩ nó cũng rất là relevant cho các bạn trẻ bây giờ, chứ không phải là cho Mi của những ngày xưa, đúng không?
Thì Mi cũng thấy kể cả các bạn trẻ bây giờ cũng, bởi vì bây giờ Mi thấy seem like everyone are successful nhá. Mi thật sự không muốn being các bạn Gen Z, bởi vì Mi cảm thấy các bạn Gen Z quá giỏi. Rồi quá successful. Hãy nhìn các bạn rule the world around social media, nhất là mình lại còn làm cái influencer. Mình thấy các bạn Gen Z quá giỏi. Bây giờ mà mình sinh ra Gen Z xong rồi chả biết, kiểu mình sẽ cảm thấy là nó có một cái level khác mà mình cảm thấy rich ấy. Nên nếu như mà các bạn trẻ bây giờ mà cứ nhìn ra xung quanh thì sẽ rất là
áp lực,
rất là sẽ rất là áp lực. Quay đi quẩn lại thì mình thấy là không nên compare bản thân mình với ai cả, hãy compare với bản thân mình với
mình của ngày hôm qua.
Đấy là cái mà bây giờ mình nghĩ là đến tại thời điểm này mình vẫn phải cố gắng để rèn luyện cái skill đó. Nhiều lúc mình vẫn cảm thấy bấp bênh lắm chứ, kiểu nghĩ 34 tuổi là có cái gì.
Nhưng mà nhiều người nhìn vào Mi lại thấy ngưỡng mộ đúng không? Đấy, nhiều lúc mình được quá khắt khe với bản thân mình á.
Ok các bạn nhá.
Ok, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Mi rất là nhiều nhá.
Chúc Mi những ngày mùa hè vui vẻ và nhiều trải nghiệm mới nhé.
Bye bye. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.